Duy Thức Tôn hay là Pháp Tướng Tôn, Duyên Khởi Lập Tôn. Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, vì chấp có thật ngã, thật pháp mà tạo ra các nghiệp, rồi bị các nghiệp dắt dẫn nên xoay dần bãi theo bánh xe sanh tử luân hồi. Nếu con người hiểu rõ một cách chắc chắn rằng tất cả các pháp trong vũ trụ, nhân và ngã đều không thật có, chỉ do thức biến hiện như cảnh trong chiêm bao, mà không còn gây phiền não, tạo nghiệp chướng nữa, thì tất không còn bị ràng buộc trong bánh xe sanh tử luân hồi. Để phá trừ hai món chấp thật ngã và thật pháp, Đức Phật có rất nhiều phương pháp, có rất nhiều pháp tu, mà Duy Thức Tôn hay Pháp Tướng Tôn là một pháp tu rất cần thiết, rất hiệu nghiệm để đi đến sự giải thoát. Định nghĩa: tôn này thuộc về Đại Thừa, phân tách vũ trụ, vạn hữu đều do thức biến hiện. Duy Thức Tôn hay Pháp Tướng Tôn như danh từ đã chỉ định, không nói về tâm tánh chân như, mà chỉ nói về tướng của thức, tức cũng là tướng của các pháp. Biết rằng từ chân vọng hòa hiệp biến thành hình tướng thức A Lại Gia, rồi từ thức A Lại Gia sanh ra các tướng tâm pháp, bảy thức trước và 51 món tâm sở, sắc pháp vân vân. Tôn này quán sát hành tướng của các pháp ấy nên gọi là Pháp Tướng Tôn. Đứng về phương diện nguyên nhân mà nghiên cứu, tôn này chủ trương rằng vũ trụ vạn hữu hay là tất cả các pháp đều do duy thức biến hiện. Ngoài thức không có một yếu tố nào khác nữa nên gọi là Duy Thức Tôn. Vậy Pháp Tướng Tôn hay Duy Thức Tôn cũng đều gọi pháp môn, mà tôn chỉ là nghiên cứu, quán sát hành tướng và nguyên nhân sanh khởi của vạn pháp. Nguyên nhân sanh khởi ấy là thức. Căn cứ các kinh sách sau đây lập ra Duy Thức Tôn. Như tất cả các tôn phái khác, Duy Thức Tôn cũng căn cứ vào kinh luận của Phật mà được thành lập ra. Đó là 6 bộ kinh và 11 bộ luận sau đây. 6 bộ kinh là: 1. Kinh Giải Thâm Mật. 2. Kinh Hoa Nghiêm. 3. Kinh Như Lai Xuất Hiện Công Đức Trang Nghiêm. 4. Kinh A Tỳ Đạt Ma. 5. Kinh Lăng Nghiêm. 6. Kinh Hậu Nghiêm hay Mật Nghiêm. 11 bộ luận là: 1. Luận Du Già Sư Địa. 2. Luận Hiển Chương Thánh Giáo. 3. Luận Đại Thừa Trang Nghiêm. 4. Luận Tập Lượng. 5. Luận Nhiếp Đại Thừa. 6. Luận Thập Địa Kinh. 7. Luận Phân Biệt Du Già. 8. Luận Quán Sở Duyên Duyên. 9. Luận Di Thức Nhị Thập Tụng. 10. Luận Biện Trung Biên. 11. Luận Tạp Luận. Vị sáng lập ra Duy Thức chính là Bồ Tát Di Lặc. Đức Di Lặc sau khi tu chứng được Duy Thức đã ứng theo lời thỉnh cầu của Ngài Vô Trước, nói luận Du Già Sư Địa. Hai vị có công lớn trong việc phát triển tôn này ở Ấn Độ là hai anh em Ngài Vô Trước và Ngài Thế Thân. Ngài Vô Trước dựa theo bộ Du Già Sư Địa làm cho bộ luận Hiển Dương Thánh Giáo và Nhiếp Đại Thừa. Ngài Thế Thân lại có công đức lớn lao hơn nữa, tóm tắt lại nghĩa lý Duy Thức, làm ra bộ luận Duy Thức Tam Thập Tụng. Về sau có 10 vị đại luật sư sớ giải bộ Duy Thức Tam Thập Tụng, làm thành 10 bộ luận chính về Duy Thức. Đến đời Đường, Ngài quyền trang từ Trung Hoa sang Ấn Độ thỉnh kinh và tham cứu về Phật giáo. Môn học sở trường của Ngài là Duy Thức. Sau khi trở về Trung Hoa, Ngài lượm lạc tinh hoa của 10 bộ đại luận đó trên, dịch thành Hán văn với nhan đề là Thành Duy Thức Luận, gồm cả thảy 10 quyển. Ngài Khuy Cơ là đệ tử lớn của Ngài Quyền Trang sớ giải thêm rõ nghĩa lý bộ Thành Duy Thức Luận, làm ra thành 60 quyển dưới nhan đề là thành Duy Thức Thuật Ký. Tóm lại, ở Ấn Độ, có vị công lớn nhất trong sự phát huy Duy Thức Tôn là Ngài Thế Thân. Còn ở Trung Hoa, vị có công lớn trong việc truyền bá Duy Thức Tôn là Ngài Quyền Trang. Về phương diện sách vở dạy về Duy Thức, từ xưa đến nay được các học giả xem là chánh tôn Duy Thức, thì có ba bộ sau đây. 1. Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận. Tác giả là Ngài Thế Thân. Nội dung bộ luận này giải thích các danh từ chuyên môn của Duy Thức, nói rõ 100 pháp và 2 món vô ngã. Người học Duy Thức nếu không học bộ luận này trước thì không dễ gì hiểu được Duy Thức. Bộ luận này được dịch ra chữ Việt và chúng tôi lấy nhan đề là Duy Thức Nhập Môn. 2. Duy Thức Tam Thập Tụng cũng do Ngài Thế Thân tạo ra. Trong bộ luận này, Ngài Thế Thân dùng 30 bài tụng để giải thích về nghĩa lý chánh của Duy Thức. Luận này chia làm 4 phần. Phần thứ nhất nói về 3 chức năng biến. Thức năng biến thứ nhất là thức A-lại-da, thức thứ 8. Thức năng biến thứ hai là thức Mạt-na, thức thứ 7. Thức năng biến thứ ba là 6 thức trước. Phần thứ hai nói về các tâm sở, biến hành 5 món, biệt cảnh 5 món, thiện 11 món, căn bổn phiền não 6 món, tùy phiền não 20 món, bất định 4 món. Phần thứ ba giải đáp các nghi vấn, làm sao biết được phận di sanh khởi của các thức. Nếu không có ngoại cảnh thì sao có sanh tử và các sự phân biệt? Nếu không có ngoại cảnh thì sao có chúng hữu tình sanh tử? Nếu chỉ có thức, tại sao Phật lại nói có ba tánh? Nếu có ba tánh, tại sao Phật lại nói ba món vô tánh? Phần thứ tư nói về thứ đệ tu Duy Thức. Từ khi phát tâm tu Duy Thức cho đến khi chứng được Duy Thức tánh thành Phật, hành giả phải trải qua 5 địa vị, thứ lớp như sau đây. Vị tư lương như lương thực của người đi đường, vị gia hạnh gia công tấn hành, vị thông đạt thấu suốt đường lối, vị tu tập tu hành tập luyện, vị cứu cánh đến cùng tột địa vị tu chứng. 3. Bát Thức Quy Củ Tụng. Tác giả là Ngài Quyền Trang. Nội dung của quyển này, Ngài Quyền Trang dùng 12 bài tụng để toát yếu lại nghĩa lý Duy Thức, gồm có 4 phần. Phần thứ nhất nói về 5 thức đầu, phần thứ hai nói về thức thứ 6, phần thứ ba nói về thức thứ 7, phần thứ tư nói về thức thứ 8. Mỗi một phần có 3 bài tụng. 2 bài tụng đầu nói về hành tướng các thức khi hành giả còn ở địa vị phàm phu. Bài tụng thứ 3 nói về hành tướng các thức khi lên quả vị thánh. Tóm lại, 3 bộ luận trên này, người muốn tu học Duy Thức không thể bỏ qua được. Chủ trương của Duy Thức Tôn. Chủ trương của Duy Thức Tôn là phá trừ vọng chấp ngã pháp, biến kế sở chấp, bằng cách chỉ cho chúng sanh thấy tất cả các pháp đều nương nơi thức hiện ra, y tha khởi, và mục đích cuối cùng là đưa chúng sanh trở về với tánh chân thật, viên thành thật. Thế giới hiện tượng này vì mê mờ, chúng ta tưởng là chắc thật, nhưng theo chủ trương của Duy Thức học thì vũ trụ vạn hữu đều là Duy Thức biến hiện, cũng như sơn hà đại địa trong cảnh chiêm bao đều do tâm chiêm bao hiện ra. Ngoài tâm chiêm bao không có cảnh vật ấy. Vậy nếu chỉ cho chúng sanh thấy được một cách rõ ràng vũ trụ vạn hữu do thức biến hiện ra như thế nào, thì chắc chắn chúng sanh sẽ không còn chấp thật ngã, thật pháp nữa. Cũng như khi biết cảnh vật trong chiêm bao là do tâm chiêm bao sanh ra, thì không còn mê muội nơi cảnh chiêm bao nữa. Mà không còn chiêm bao, tức là đã thức tỉnh. Cũng thế, khi không còn chấp thật ngã, thật pháp nữa, tất sẽ thấy được tánh chân thật của vũ trụ vạn hữu, tánh viên thành thật. Đó là chủ trương của Duy Thức Tôn. Nói một cách vắn tắt, chủ trương của Duy Thức Tôn là quy vũ trụ vạn hữu trở về Duy Thức Tướng, rồi từ Duy Thức Tướng trở về Duy Thức Tánh, tâm chân như hay tánh viên giác. Thành phần của hiện tượng giới, vũ trụ vạn hữu gồm cả tâm và pháp, phân loại theo Duy Thức Tôn. Hiện tượng giới tức là vạn sự vạn vật trong vũ trụ gồm cả tâm lẫn vật, tuy nhiều không thể kể xiết được, nhưng dưới nhãn quan của nhà Duy Thức học có thể phân ra thành năm loại lớn. Năm loại này lại chia thành 100 thành phần hay 100 pháp. Năm loại lớn ấy là tâm dương, tức là tướng của thức thuộc về tâm giới; tâm sở, tức là dụng của thức cũng thuộc về tâm giới; sắc pháp, tức là ảnh tượng của thức thuộc về sắc giới; bất tương ưng thành, tức là phận vị sai khác của thức không phải thuộc hẳn về tâm mà cũng không thuộc về sắc giới, nhưng gồm cả hai phần mà thành; vô vi, tức là tánh của thức cũng gọi là chân như. Bốn loại trên, tâm dương, tâm sở, sắc pháp, bất tương ưng hành, đều thuộc về hữu vi, tức là tướng có sanh diệt. Loại thứ năm là pháp vô vi, không sanh diệt, không tạo tác, tức là tánh của các pháp hay chân như. Năm loại lớn trên đây, mỗi loại lại chia làm nhiều thành phần, có những tác dụng hành tướng riêng biệt mà chúng ta cần nghiên cứu kỹ sau đây. Tâm dương. Tâm dương gồm có 8 món, mỗi món có những đặc tánh, khả năng và nhiệm vụ riêng biệt. Như mỗi ông vua làm chủ mỗi nước nên gọi là tâm dương. 8 phần của tâm dương là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Chúng ta có 5 giác quan, mỗi giác quan có một sở năng, một cái biết riêng. Khi ta nhìn một cái hoa, biết cái hoa ấy màu vàng hay đỏ, vân vân. Cái biết ấy thuộc về con mắt nên gọi là nhãn thức. Khi chúng ta nghe đàn, biết tiếng đàn ấy cao hay thấp, to hay nhỏ, vân vân. Cái biết ấy thuộc về tai nên gọi là nhĩ thức. Khi ta ngửi một mùi gì, biết được mùi ấy thơm hay hôi, cái biết đó thuộc về mũi nên gọi là tỷ thức. Khi chúng ta nếm một món ăn gì, biết được món ăn ấy mặn hay lạt, chua hay ngọt, cái biết ấy thuộc về lưỡi nên gọi là thiệt thức. Khi chúng ta đụng vào một vật gì, biết vật ấy cứng hay mềm, nóng hay lạnh, cái biết ấy thuộc về thân thể nên gọi là thân thức. Năm cái biết trên này, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức, thuộc về năm giác quan bên ngoài nên chúng ta dễ nhận. Ba cái biết sau này, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, thuộc về nội tâm và theo thứ lớp ẩn sâu vào trong, tế nhị hơn nên khó nhận, khó biết. Tuy thế, đối với nhà Duy Thức học, người ta cũng có thể nhận biết được rành rẽ hành tướng, phân biệt được phạm vi hoạt động, sở trường, sở đoản và công năng của mỗi thứ. Trước tiên, chúng ta nói đến thức thứ sáu hay ý thức. Ý thức có 2 phạm vi hoạt động. Khi nào ý thức hiệp với 5 thức trước, tiếp xúc với cảnh thì gọi là ngũ cu ý thức hay là minh liễu ý thức. Trong lúc mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vân vân mà không có ý thức phụ vào để ý, thì mặc dù mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng thấy nghe không được rõ ràng. Sách Nho chép: tâm bất tại duyên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn. Nếu không chú ý thì dù xem cũng chẳng thấy, lắng cũng chẳng nghe. Trái lại, khi có ý thức phụ vào, thấy nghe vân vân đều minh bạch. Khi nào ý thức làm việc một mình, không cùng hợp tác với năm thức trước, thì gọi là đơn độc ý thức hay độc đầu ý thức. Như trong lúc năm thức trước không tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị và xúc, mà trong tâm trí ta vẫn lưu lại bóng dáng pháp trần của năm trần, khi chúng ta nhớ tưởng lại thì cảnh ngũ trần in như hiện rõ ràng ở trước. Đó là công dụng của độc đầu ý thức. Thức thứ sáu này, khi tính toán suy nghĩ việc gì, thiện hay ác, hay hay dở, cũng đều lanh lợi đảm đang hơn các thức khác. Nên trong duy thức nói: công di thủ, tội di khôi. Có công thì nó đứng đầu, mà có tội thì nó cũng đứng đầu. Thức thứ sáu, tuy sở trường là khôn ngoan lanh lợi, nhưng là có sở đoản là bất thường, không phải lúc nào cũng hiện diện, mà lại có khi gián đoạn, ẩn phục, như trong lúc bị chụp thuốc mê, chết giả, ngủ say, hay nhập vô tưởng định, vân vân. Qua những giai đoạn ấy, ý thức lại hiện trở lại. Vậy trong lúc ý thức không hiện, nó núp ở đâu? Theo duy thức, khi đó, thức thứ sáu trở về gốc của nó là ý căn, tức là thức thứ bảy hay thức mạt na. Theo tâm lý học thì cũng có thể gọi là tiềm thức. Thức thứ bảy này có hai công năng: chấp ngã, làm căn bản cho ý thức thứ sáu. Nó có công năng là đem các pháp hiện hành bên ngoài truyền vào tạng thức, và đem các pháp chủng tử bên trong tống ra ngoài, nên nó cũng có tên là truyền tống thức. Sự chấp ngã của thức này và của thức thứ sáu có thô và tế khác nhau. Khi nào để ý bảo thủ bản ngã, như khi ra trận bắn nhau với địch quân, khi đánh lộn hay tìm một mưu kế gì để sanh nhai, thì sự chấp ngã ấy thuộc về thức thứ sáu, thô phù dễ thấy. Nhưng ngoài những lúc ấy, không phải là chúng ta không chấp ngã. Thật ra không có lúc nào là chúng ta không chấp ngã. Sự chấp ngã vẫn thường trực trong chúng ta, nhưng nó âm thầm sâu kín tiềm phục, nên chúng ta không nhận thấy được. Đến lúc bất ngờ đột nhiên xảy đến một sự việc gì đó có nguy hại đến tánh mạng ta, như bất thần có người trình đập, hay đi ra đường bị nhánh cây gãy sắp rơi xuống đầu, vân vân. Trong những lúc ấy, tuy thức thứ sáu không kịp để ý can thiệp đối phó, mà ta vẫn tự tránh né bảo thủ cái ngã. Đó là sự chấp ngã của thức thứ bảy. Ngoài bảy thức nói trên, còn có một thức thứ tám tế nhị, sâu kín mênh mông hơn nữa. Đó là thức A Lại Gia, tàu dịch là tàn thức, nghĩa là thức tích chứa. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đọc rất nhiều sách, tiếp xúc với rất nhiều sự vật, rồi thời gian cứ tuần tự trôi qua, chúng ta tưởng đã quên mất rồi. Thế mà không, mỗi khi nghĩ đến thì danh từ, hình ảnh của những vật xưa cũ hiện ra một cách rõ ràng, như một cuốn phim quay lại ở trước mắt. Những danh từ hình ảnh ấy vì sao đã mấy chục năm rồi mà vẫn còn lại? Tất nhiên phải có một cái kho vô tận chất chứa lại nên mới không mất vậy. Kho vô tận này trong duy thức tôn gọi là tàng thức, thức chứa. Để cho dễ nhớ hành tướng và công năng của tám thức nói trên, cổ nhân có làm bài kệ rằng: nguyên văn: bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh linh, ngũ cá môn tiền tố mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Dịch nghĩa: anh em tám chú một người si, thức thứ bảy. Một mình ý thức rất tinh ranh, thức thứ sáu. Năm chàng ngoài cửa lo buôn bán, năm thức trước làm chủ trong nhà, thức Lại Gia, thức thứ tám. Tâm sở: Tâm sở là tánh sở hữu, phụ thuộc của tâm dương, cũng như ông quan trong triều phụ thuộc dưới quyền sai sử của ông vua, hay những nhân viên phụ thuộc dưới quyền sử dụng của vị bộ trưởng. Tâm sở có tất cả 51 pháp, chia làm 6 loại như sau. Biến hành tâm sở. Biến là phổ biến, hành là lưu hành. Biến hành tâm sở nghĩa là những tâm sở có công năng phổ cập lưu chuyển khắp cả 8 thức tâm dương. Giới thức nào nó cũng tương ưng được cả. Biến hành tâm sở gồm có 5 pháp là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Biệt cảnh tâm sở. Biệt là riêng biệt. Biệt cảnh tâm sở là những tâm sở duyên mỗi cảnh khác nhau, như dục tâm sở duyên riêng với cảnh mà mình ưa muốn, huệ tâm sở duyên với cảnh mà mình quan sát, chứ không phải như biến hành tâm sở. Biệt cảnh tâm sở gồm có 5 pháp là dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Thiện tâm sở. Thiện tâm sở là tâm sở lành và có công năng phát sanh những điều lành mà thôi. Thiện tâm sở gồm có 11 pháp là tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh nan, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Căn bản phiền não tâm sở. Những tâm sở này gây phiền não, rối loạn cho chúng sanh. Đây là những phiền não làm cội gốc cho các phiền não phát sinh, nên gọi là căn bản phiền não. Căn bản phiền não gồm có 6 pháp là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Tùy phiền não tâm sở, những tâm sở này nương tựa phát sanh từ các phiền não căn bản tâm sở nói trên, nên gọi là tùy phiền não. Những tâm sở căn bản phiền não trên là gốc, mà những tâm sở tùy phiền não này là ngọn. Tùy phiền não tâm sở gồm có 50 pháp là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, uống, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Bất định tâm sở. Bất định nghĩa là không nhất định. Bất định tâm sở là những tâm sở không nhất định thiện hay ác, không đứng hẳn về một phía thiện hay ác. Như các pháp nói trên, bất định tâm sở gồm có 4 pháp là hối, miên, tầm, tư. Sắc pháp. Sắc pháp tức là những pháp có thể hư nát và có tánh cách chướng ngại. Sắc pháp là sự phối hợp của 5 căn và 6 trần, cộng tất cả là 11 pháp. 5 căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp trần. Bất tương ưng hành pháp. Các pháp này không thuộc về sắc mà cũng không thuộc về tâm, nhưng chúng nó không thể rời sắc và tâm mà có được. Thí dụ như đắc, được là một bất tương ưng hành pháp. Được không thể là sắc mà cũng không thể là tâm. Nhưng khi nói được, tức là hàm cái nghĩa được một cái gì, như được một đồng bạc chẳng hạn. Và phải có một yếu tố thứ hai là ai được. Đồng bạc thuộc về sắc, ai thuộc về tâm. Còn được thì không phải là sắc và tâm, nhưng phải đưa vào sắc và tâm mới có. Đó là một thí dụ để chúng ta suy gẫm về những pháp bất tương ưng khác, như mạng căn, sanh, trụ, dị, diệt, phương, thế tốc, vân vân, gồm tất cả là 24 pháp. Vô vi pháp. Như đoạn trên đã có nói, pháp vô vi là pháp không sanh, không diệt, không tạo tác, không thay đổi, xa lìa tướng hư vọng, tức là thể tánh của các pháp. Các pháp vô vi đối với phàm phu thì khó có thể nói năng, nghĩ bằng so sánh được. Tuy thế, để có một ý niệm về thể tánh chân như, nhà chủ trương duy thức dựa vào sắc tướng danh tự để hình dung các pháp vô vi, do đó mà đặt thành sáu pháp vô vi sau đây. Hư không vô vi muốn nói thể tánh chơn như, xa lìa các điều chướng ngại, giống như hư không. Trạch diệt vô vi, trạch là lựa chọn, diệt là diệt trừ, nghĩa là nhờ các sự lựa chọn đứng đắn của trí huệ vô lậu mà diệt trừ được sự phiền não nhiễm trước, chứng ngộ cứu cánh. Phi trạch diệt vô vi, trên thì nói nhờ sự lựa chọn đứng đắn của trí huệ mà diệt trừ được sự phiền não nhiễm trước, nhưng nói thế không có nghĩa rằng pháp tánh nhờ có sự diệt trừ phiền não mới có được. Pháp tánh vốn đã có sẵn, xưa nay vốn là thanh tịnh, không có nhiễm ô, không có sanh diệt, cho nên gọi là phi trạch diệt vô vi. Lại có nghĩa thứ hai là vì thiếu duyên nên các phiền não nhiễm ô không hiện, vì thế mà pháp vô vi thanh tịnh tự hiện ra, không cần có sự trạch diệt. Bất động diệt vô vi, khi đã xa lìa các phiền não, về cõi tịnh lự thứ ba thuộc về sắc giới, dứt bỏ những sự vui buồn, thường tương ưng cùng xả thọ, không còn bị lay động bởi một sắc tướng gì nữa, nên gọi là bất động diệt vô vi. Tưởng thọ diệt vô vi, khi đã xa lìa được phiền não ở cõi thứ ba thuộc về vô sắc giới, các tâm sở, tưởng, thọ đều tịch diệt, chân như hiện ra, nên gọi là tưởng thọ diệt vô vi. Chân như vô vi, năm pháp vô vi trên này là hình dung các đức tánh của chân như. Pháp thứ sáu này là chân như vô vi, mới chỉ đích danh bản thể chân như. Để người đọc dễ nhớ 100 pháp vừa kể trên này, cổ nhân có làm một bài kệ tóm tắt như sau. Nguyên văn: sắc pháp thập nhất tâm pháp bát, ngũ thập nhất cá tâm sở pháp, nhị thập tứ chủng bất tương ưng, lục cá vô vi thành bá pháp. Dịch nghĩa: sắc pháp 11, tâm pháp 8, 51 món tâm sở pháp, 24 món bất tương ưng, 6 món vô vi thành trăm pháp,